Đây chương trình Phúc Âm Thực Hành, đem lời Chúa ứng dụng vào đời sống chứng nhân. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay.
Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe lời của Chúa được chép trong Kinh Thánh, sách Ê-xê-ra đoạn 3, câu 4, câu 7.
Chúng cũng giữ lễ liều tạm y như đã chép và dâng những của lễ thiêu ngày này kế ngày kia theo số đã định cho mỗi ngày. Sau ấy, chúng dâng những của lễ thiêu hằng hiến, luôn những của lễ về lễ trăng non và về các ngày lễ trọng thể biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Lại dâng các của lễ của mỗi người lạc ý dâng cho Đức Giê-hô-va. Từ ngày mùng 1 tháng 7, chúng khởi dâng những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, nhưng chưa có xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va. Chúng phân cấp tiền bạc cho thợ đẽo đá và cho thợ mộc, luôn những lương thực, rượu và dầu cho dân Si-đôn và dân Ti-rơ, đặng sai họ đem gỗ bá hương từ Li-ban đến biển Gia-phô, tùy theo chiếu của Si-ru, vua Phê-rơ-sơ.
Cảm ơn Chúa về lời của Chúa đã được tuyên đọc. Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của những điểm đặc biệt trong phân đoạn Kinh Thánh vừa nghe, để rút ra được những bài học áp dụng cho đời sống hàng ngày của chúng ta trên con đường theo Chúa và phục vụ Ngài. Phần giải nghĩa, câu 4, chúng cũng đã giữ lễ lều tạm, y như đã chép, và dâng những của lễ thiêu ngày này kế ngày kia, theo số đã định cho mỗi ngày. Họ đã vẫn giữ và thực hiện lễ lều tạm. Lễ lều tạm trong tiếng Do Thái là Sukkot, kéo dài 8 ngày, từ ngày 15 đến ngày 22 của tháng thứ 7. Đây là một lễ hội thu hoạch mùa màng. Trong đó, dân Israel tưởng nhớ việc họ được Đức Chúa Trời giải cứu khỏi nhà nô lệ Ai Cập và thời gian họ lang thang trong đồng vắng với sự chu cấp của Ngài, như lệnh của Đức Chúa Trời trong luật pháp của Ngài đã dạy. Hết thảy ai sanh trong dòng Israel sẽ ở trong trại trong 7 ngày, hầu cho dòng dõi các ngươi biết rằng, khi ta đem dân Israel ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ta cho họ ở trong những trại, ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi. Lê-vi ký đoạn 23, câu 42 đến câu 43. Trong việc giữ lễ, của lễ họ phải dâng cho Đức Chúa Trời theo luật Môi-se trong 7 ngày lễ hội, theo như được viết trong Dân Số Ký đoạn 29 câu 12 đến câu 38. Theo như đã định, tất cả của lễ bao gồm 71 con bò đực, 15 con cừu đực, 105 con cừu non và 7 con dê. Đây là một sự hy sinh tài chánh lớn cho cộng đồng nhỏ hậu lưu đài này. Câu 5 và câu 6. Sau ấy, chúng dâng những của lễ thiêu hằng hiến, luôn những của lễ về lễ trăng non và lễ các ngày lễ trọng thể biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va, lại dâng các của lễ của mỗi người lạc ý dâng cho Đức Giê-hô-va. Từ ngày mùng 1 tháng 7, chúng khởi dâng những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, nhưng chưa có xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va. Tất cả những gì luật pháp và mạng lệnh của Đức Chúa Trời đòi buộc, họ đều vâng lời, thực hiện cách tuyệt đối, như lời Chúa đã truyền cho dân Do Thái lưu đày đã thực hiện, và dâng hiến các của lễ theo như luật định một cách vui lòng. Công việc kế tiếp còn được thực hiện. Họ mua sắm vật liệu xây dựng, cùng với việc trang trải những khoản chi tiêu để thanh toán tiền công cho những người dân Sidon và Ti-rơ. Đây là những người chặt những cây gỗ bá hương nổi tiếng của Liban và thả các khúc gỗ xuống từ biển Liban đến biển Gia-phô, nằm ngay phía sau Tel Aviv ngày nay. Sau đó di chuyển bằng đường bộ đến Jerusalem. Ngoài ra, thuê những người thợ cắt đá, tuy không nhiều như lúc Salomon xây các đền thờ đầu tiên với 80.000 người, trong số những người đặt 7 vạn người làm kẻ khiêng gánh, 8 vạn người đẽo đá trên núi và 3.600 người đốc công, sai khiến dân chúng làm việc. Thể theo Sử Ký thứ 2 câu 18, Có thể vì một số đá từ đống đổ nát của đền thờ đầu tiên đã được tái sử dụng. Nhìn chung, dân Do Thái hồi hương đã cùng nhau thực hiện sự thờ phượng và sự phục vụ đền thờ Đức Chúa Trời trong tinh thần hiệp nhất và vui lòng. Bài học ứng dụng. Những người Do Thái hồi hương đã tôn trọng và tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời cách nghiêm túc. Những cụm từ y như đã chép và theo như số đã định nói lên tấm lòng vâng phục trọn vẹn của con dân Chúa đối với tính chất tuyệt đối của luật lệ Môi-se và điều răn của Đức Chúa Trời. Dầu trải qua bao thời gian, vật đổi sao dời và hoàn cảnh lịch sử khác nhau, nhưng lời của Đức Chúa Trời vẫn còn y nguyên. Chính Đức Giê-xu đã khẳng định, trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 35. Chúng ta có thể đặt trọn lòng tin cậy vào lời của Đức Chúa Trời, vì luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại, sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Thi-thiên 19 câu 7. Và tiên tri Ê-sai cũng đã xác chứng, mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng, cỏ khô, hoa rụng, vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua. Phải, dân này khác nào cỏ ấy, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Ê-sai 40, câu 6 phần B đến câu 8. Không riêng dân Do Thái hồi hương, nhưng với chúng ta là tín nhân Đấng Christ, có thể đặt lòng tin trọn vẹn nơi lời của Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng thành tín. Những gì mà Đức Chúa Trời đã phán dạy, chúng ta đừng mặc cả hay biện bạch nữa, nhưng chỉ vâng lời làm theo, y như lời Ngài đã phán, tin rằng Đức Chúa Trời rất vui lòng thăm viếng cùng ban phước cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn thể hội thánh cách dư dật. Những người Do Thái hồi hương trở về đã dâng hiến các của lễ lên cho Đức Chúa Trời trong tinh thần vui vẻ và sẵn lòng. Họ thật sự học được bài học của sự bất tuân đã dẫn họ đến sự lưu đày trong suốt thời gian qua. Họ cũng nhận biết sự nhân từ và thương xót của Đức Chúa Trời đã ban cho họ cơ hội để quay trở lại trong mối liên hệ với Ngài. Vì vậy, dân sự Chúa còn phải trở lại trong sự vâng lời vô điều kiện đối với luật pháp của Môi-se. Thứ hai, mỗi tín nhân phải bày tỏ tinh thần hiệp nhất với những tín hữu khác khi mong đợi cùng hầu việc Đức Chúa Trời có hiệu quả. Sự hiệp nhất hay đồng một tâm tình là điều kiện ắt có và đủ khi con dân Chúa ao ước thực hiện và hoàn tất bất cứ một công tác nào cho Đức Chúa Trời. Ngược lại, nếu không có được tinh thần này, dầu cho có cố gắng đến đâu và dùng mọi nỗ lực của con người để làm công việc Chúa đều sẽ thất bại. Có kết quả đi chăng nữa thì cũng chỉ có tạm thời mà thôi, không trường tồn. Hiệp một ở đây không có nghĩa là tất cả mọi người phải giống nhau, nhưng dầu có khác biệt về cá tính hay khả năng, vì mỗi cá nhân tín hữu là những chi thể trong cùng một thân thể mà chính Đấng Christ làm đầu, thì chúng ta phải hiệp nhất và đối xử với nhau trong sự thành thật, như sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô. Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 15 đến câu 16. Dầu có sự khác biệt nhau như vậy, nhưng tất cả mọi người đều có cùng một tâm tình và ý hướng trong công tác hầu việc Chúa. Sự hiệp một này đòi hỏi sự khiêm nhường và tinh thần tôn trọng người khác, mà chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là tấm gương cho tất cả chúng ta noi theo. Sự hiệp một này nói lên tính chất đồng nhất trong mọi quyết định dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh mà sứ đồ Phao-lô cũng đã khuyên chúng ta như sau. Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1 đến câu 3. Tinh thần hiệp một này đang có trong hội thánh mà chúng ta sinh hoạt hay không? Nếu chưa, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và chính mỗi chúng ta phải là những nhân tố góp phần vào trong sự hiệp nhất ấy để rồi cùng nhau trong tinh thần thờ phượng, phục vụ Chúa sẽ đem tình yêu thương của Chúa đến cho những người chưa biết Ngài và danh Chúa sẽ được tôn cao. Amen. Câu hỏi ứng dụng. Thứ nhất, Tinh thần hiệp một có thực sự xảy ra trong hội thánh nơi bạn đang sinh hoạt hay không? Hãy kể ra vài thí dụ cụ thể những kết quả của hội thánh bạn gặt hái nhờ vào tinh thần hiệp một của con dân Chúa. Điều gì làm mất đi tinh thần hiệp một của con dân Chúa ngày hôm nay? Thứ hai, bàn thờ Đức Chúa Trời ở trong lòng bạn đang ở trong tình trạng nào? Có còn được tiếp tục sử dụng hay đang bị hoang phế lâu rồi? Bạn thấy mình cần phải xây sửa lại hay không? Thứ ba, tinh thần dâng hiến của con dân Chúa như thế nào để được Đức Chúa Trời vui nhậm? Bạn dâng hiến cho Ngài trong tinh thần nào? Dâng hiến cách miễn cưỡng vì bị bắt buộc hay với tấm lòng biết ơn nên dâng hiến trong tinh thần vui vẻ? Của lễ nào mà bạn có thể dâng lên Đức Chúa Trời hàng ngày? Những khó khăn hay trở ngại nào mà bạn phải đối diện trong sự dâng hiến? Theo kinh nghiệm cá nhân, bạn làm thế nào để vượt qua được những trở lực ấy? Cầu xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta để chúng ta biết rằng tất cả những điều chúng ta có được đều nhận được từ nơi Đức Chúa Trời và dâng hiến cho Ngài là dâng hiến những gì mà chúng ta đã nhận được từ nơi Ngài. Với tấm lòng biết ơn Ngài mà thôi. Amen.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi trong chương trình lần tới. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước và giúp đỡ quý vị vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.